Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ngày 12 tháng 3 năm 2003, do Hòa Thượng Tịnh Không thuyết giảng. Kính thưa quý vị Pháp Sư, kính thưa quý vị đồng tu, có phải mọi người đây đều đến tham gia Phật Pháp và ngày mai phải trở về nước không? Tốt lắm! 70 ngày Phật Pháp của lần này cũng rất là thù thắng. Hôm nay công đức đã viên mãn. Viên mãn ở đây không có nghĩa là kết thúc, mà là một sự khởi đầu tốt đẹp. Hy vọng quý vị đồng tu đem cái tâm thanh tịnh, tâm nguyện và tín tâm của mình trong 70 ngày niệm Phật thực hiện ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Mọi thời, mọi nơi đều gìn giữ không cho thất thoát. Như vậy mới gọi là công đức chân thật. Nếu như chỉ có Phật trong tâm khi ở niệm Phật đường, vừa rời khỏi niệm Phật đường liền quên mất ông Phật. Như vậy chỉ có thể nói là trồng được một chút ít thiện căn trong A Lại Gia Thức mà thôi. Công đức lợi ích, thù thắng nơi Phật Pháp ở trong kiếp này thật rất khó mà đạt được. Cho nên quý vị đến đây niệm Phật, dù chỉ học được một ít nghi thức, kỷ luật, học một ít đạo lý, tuy nhiên nhất định phải trường kỳ gìn giữ, đừng cho sao lãng. Mấy ngày gần đây, tình hình thế giới thật là khẩn trương. Chiến tranh đang chuẩn bị bùng nổ. Lần này, nếu xảy ra chiến tranh, đây chính là kiếp nạn của toàn thể nhân loại. Và hơn cả bất cứ lần chiến tranh nào khác trong lịch sử, dù là đệ nhị thế chiến cũng không thể sánh bằng lần chiến tranh này. Trong quá khứ, những lời tiên tri của các tôn giáo từng nói, đây là chiến tranh tận thế, ngày tàn của thế giới, vô cùng đáng sợ. Những người yêu thích hòa bình trên toàn thế giới đang tìm đủ mọi cách để ngăn trở. Xem tình hình thật là vô cùng khó mà khuyên can được. Có một số đồng tu đến hỏi tôi. Tôi nói, phương pháp duy nhất của chúng ta hiện nay là phải thành tâm, thành ý niệm Phật, đem công đức niệm Phật hồi hướng, cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, hy vọng Phật lực gia hộ, khiến cho kỳ chiến tranh lần này có thể tránh khỏi. Ngoài việc này ra, không còn phương pháp nào tốt hơn. trước khi đệ nhị thế chiến xảy ra vài năm, Nhật Bản phát động chiến tranh xâm lược Trung Quốc. Chúng tôi ở trong hội Phật giáo Đồng Nguyện, nhìn thấy rất nhiều bài báo đều phản ánh tâm nguyện của nhân dân và Phật giáo đồ của Trung Quốc cũng như Nhật Bản, không muốn có sự xung đột giữa hai nước Trung Nhật xảy ra. Lúc bấy giờ, lão cư sĩ Hạ Liên Cư phát động phong trào niệm Phật hồi hướng. Tuy nhiên, thời bấy giờ không có những truyền tin của khoa học kỹ thuật tân tiến như ngày hôm nay. Tốc độ liên lạc nhanh nhất vào thời đó là điện báo. Điện báo là từ văn tự phiên dịch ra mật mã, lại từ mật mã chuyển sang tín hiệu. Một công việc rất là phiền phức, dông dài. Không như hiện nay, chúng ta dùng fax vô cùng tiện lợi. Cho nên mới kêu gọi tất cả Phật giáo đồ của hai nước Trung Nhật kết hợp nhau niệm Phật. Vì như vậy, có thể tạo nên lực lượng vô cùng to lớn. Thế nhưng, muốn mỗi ngày cùng nhau niệm Phật rất là khó. Do đó, Ngài mới nghĩ ra một cách là chọn ngày trăng tròn, nghĩa là mỗi tháng gặp đúng vào ngày trăng tròn, tất cả Phật giáo đồ cùng nhau tập hợp lại niệm 2 giờ đồng hồ để hồi hướng. Cách suy nghĩ này rất là tốt. Tuy nhiên, quý vị phải biết, mỗi tháng ngày trăng tròn chỉ có một lần. Mỗi tháng mọi người cùng nhau tu tập 2 giờ đồng hồ, tuy không cùng một chỗ, nhưng cùng một lúc, cùng một giờ, bất luận là ở chỗ nào, đều đồng thời niệm Phật. Cách làm này rất tốt, nhưng vẫn không có cách chi đánh tan đi ý niệm của nhóm quân phiệt Nhật Bản muốn xâm lược Trung Quốc. Do đó, chiến tranh vẫn xảy ra. Sau đó 4 năm, đệ nhị thế chiến bùng nổ. Những sự kiện này vẫn còn hiện rõ trong ký ức của chúng tôi. Chiến tranh lần này sẽ không giống như ngày xưa. Hiện nay là chiến tranh nguyên tử, chiến tranh sinh hóa. Một quả bom nguyên tử thôi là phải giết chết đến hàng triệu người. Nước Đại Cường ngày nay chế tạo những hạt nhân nguyên tử có thể hủy diệt hơn mấy chục lần quả địa cầu này của chúng ta. Chúng tôi biết tình hình nguy cơ vô cùng cấp bách. 2 ngày gần đây, chúng tôi khuyên quý vị đồng tu ở học viện trên núi tạm thời đình chỉ các thời khóa tu học. Trong liên tiếp 2 tuần, giờ phút then chốt trong 2 tuần này của chúng ta là niệm Phật suốt ngày và đêm, không gián đoạn. Đồng thời, tôi cũng loan tin trên mạng lưới Internet, hy vọng quý vị đồng tu nghe tiết mục giảng kinh của tôi trên Internet tối nay. Khi nghe được tin này rồi, ngoài những giờ làm việc ra, thời gian còn lại, mong quý vị đều nhất tâm niệm Phật, đem công đức niệm Phật, hồi hướng cho thế giới được hòa bình. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi của chúng ta nhất định sẽ được cảm ứng. Đạo lý cảm ứng đạo giao, Phật đã nói rất rõ ràng trong các đại thừa kinh giáo. Gần đây, chúng tôi nhìn thấy tờ báo cáo của các khoa học gia Nhật Bản nói về nước. Họ đã nghiên cứu liên tiếp 8 năm về sự kết tinh của nước. Sau cùng đã phát hiện ra, bất cứ là nước ở chỗ nào, đều biết nghe, biết đọc và hiểu được ý nghĩ của con người. Tâm của người thiện lành mang lòng yêu thương, cảm ơn đối với nước. Nước này dưới cái nhìn phóng đại của kính hiển vi, thấy rõ sự kết tinh của nó, vô cùng đẹp đẽ. Ngược lại, nếu tâm của con người không được tốt lành, đang sân giận, mang của nước hiện ra hình trạng vô cùng khó coi. Nó tùy theo ý niệm của con người mà sinh ra sự biến hóa. Khoa học gia gần đây đã phát hiện như vậy. Đây là điều rất có lý. Nhưng kỳ thật, những điều này trong các kinh điển Đại Thừa, Phật đã nói qua rồi. Chỉ vì chúng ta không hiểu mà thôi. Tin tức về sự kết tinh của nước do một số đồng tu mang đến cho tôi. Tôi vừa xem qua, liền nghĩ ngay đến những lời trong kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Phật nói, tất cả vạn pháp duy tâm sở hiện. Tất cả các pháp đều do tâm mà biến hiện. Tất cả các thứ, nhân, quả, thế giới, vi trần, nhân tâm thành thể, mở ngoặc, do tâm mà thành thể. Phật nói câu này, ngày nay khoa học gia đã chứng minh được, toàn bộ vũ trụ, bao gồm cả hư không, là từ đâu đến? Do tâm mà thành thể. Như lời trong Kinh Hoa Nghiêm, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thức là gì? Thức là ý niệm của chúng ta. Thức hiện ra tướng, nên gọi duy tâm sở hiện. Mà cảnh giới bên trong của các tướng lại thiên biến vạn hóa, nên gọi duy thức sở biến. Phạm vi mà Phật đề cập đến rất là rộng lớn. Không những là nước, mà Ngài còn nói đến vạn pháp. Trong tất cả các pháp, thế giới là lớn nhất, vi trần là nhỏ nhất trong các pháp. Do tâm thành thể, tâm là gì? Là linh tri. Những năm gần đây, chúng tôi đề xướng pháp hội tam thời hệ niệm. Trong đó có khai thị của Ngài Trung Phong. Tôi tin rằng quý vị đã tụng thuộc lòng. Ngài nói rất rõ về tâm. Tâm là gì? Ngài nói có ba cái. Thứ nhất, nhục tâm, tức là tâm bằng thịt bằng máu của chúng ta. Thứ hai là nguyên lụy tâm. Nguyên lụy tâm thuộc về thức, tức là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chúng sanh hữu tình có loại tâm này, vô tình chúng sanh thì không có. Vô tình chúng sanh không có, nhưng nó tùy thuộc hữu tình chúng sanh mà sinh ra sự biến hóa. Do đó, sự khác biệt giữa chúng sanh hữu tình và vô tình là như vậy. Hữu tình chúng sanh có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Vô tình không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Thứ ba, chân tâm. Chân tâm thì hoàn toàn giống nhau. Chân tâm là linh tri, cho nên nước có linh tri. Nó có thể nghe, thấy và hiểu được ý của con người. Nước có thể hiểu được, tất cả vạn vật cũng có thể hiểu được. Hoa cỏ, cây cối, vi trần. Vi trần là thứ mà mắt thịt của chúng ta không thể nhìn thấy. Hiện nay, khoa học gia gọi đó là nguyên tử, điện tử, lạp tử. Trong Phật Pháp, gọi là vi trần, tất cả đều có linh tri cả. hữu tình chúng sanh khởi tâm động niệm là cảm, vô tình chúng sanh hiện ra sự biến hóa là ứng, cảm ứng đạo giao. Cho nên thế giới cực lạc và thế giới của chúng ta giống nhau không hề có một chút sai biệt. A-di-đà Phật với chúng ta cũng giống nhau, chỉ khác nhau ở chỗ người ở thế giới cực lạc, tâm của họ là thuần tịnh, thuần chân. Cho nên cảnh giới của tất cả mọi Phật ở đó đều trở nên đẹp đẽ nhất, hoàn chỉnh nhất. Tâm của thế giới loài người chúng ta không thiện lành, nên khiến cho vạn vật của thế giới này biến thành ác trược đến thậm tệ. Phật gọi là ngũ trược ác thế. Ngoài những sự biến hóa này ra, giữa ta với Phật chẳng có gì khác nhau cả. Hôm nay, chúng ta đã hiểu thế giới cực lạc được hình thành bằng cách nào? Thế giới hoa tạng hình thành ra làm sao? Và ngũ trược ác thế lại hình thành như thế nào? Khi đã hiểu được một cách rõ ràng rồi, thì phải làm cách nào để chuyển ngũ trược thành ngũ thanh? Chuyển ngũ trược thành không tham. Điều này phải do ở chính bản thân của chúng ta, chứ không phải ở người khác. Cho nên tu hành không phải là gọi người khác tu, mà gọi chính bản thân ta tu. Một khi chính mình đã chuyển biến trở lại, thì cảnh giới giữa ta với Phật chẳng hề khác nhau. Khi Phật Thích Ca còn tại thế, có vị đệ tử xin thỉnh giáo với Ngài rằng, tất cả chư Phật đều có tịnh độ, đều có thật báo trang nghiêm độ. Vậy thưa Thầy, nơi nào là thật báo trang nghiêm độ của Ngài? Thông thường, Phật hay ngồi kiết già. Phật liền thả một chân ra và ngón chân ấn xuống mặt đất. Dùng oai thần lực của Ngài thì hiện cảnh giới thật báo trang nghiêm độ cho mọi người xem. Ngón chân của Ngài vừa chạm mặt đất, cảnh giới liền lập tức biến đổi, không khác gì so với thế giới cực lạc. Do đó, cho thấy Phật trụ tịnh độ, chúng ta trụ uế độ. Cảnh giới của Phật đã thật sự biểu hiện rõ cõi tịnh độ. Mọi thứ vật chất ở đó đều là những chân bảo vô cùng quý báu. Nguyên do như thế nào? Do tâm của Phật thuần tịnh, thuần thiện. Chỉ có vậy thôi. Vì sao chúng sanh lại trụ ở uế độ? Bởi tâm của chúng sanh bất tịnh, bất thiện. Nếu chúng ta muốn trụ ở tịnh độ, cần phải tự nơi chính mình chuyển hóa. Tự mình chuyển biến thì tự mình được lợi ích. Những đạo lý này, những phương pháp, những cảnh giới như vậy, trong kinh luận của Đại Thừa đã nói quá nhiều rồi. Tuy nhiên, chúng ta rất khó mà hiểu hoặc lý giải được. Cho nên, khoa học ngày nay đã giúp chúng ta rất nhiều trong việc tu hành. Chỉ cần họ chứng minh một điểm thôi, những thứ khác chúng ta đều có thể hiểu thấu hết. Chính khoa học gia tự họ còn chưa hiểu rõ, nhưng chúng ta đã biết hết. Chúng ta biết tự mình chuyển cảnh giới để chính mình được lợi ích, sau đó giúp đỡ người khác, cũng như chư Phật Bồ Tát khuyên răn mọi người vậy. Tuy nhiên, người khác có chịu nghe, có chịu tin hay không? Điều này, ngay đến chư Phật Bồ Tát cũng không thể làm gì hơn. Người nào chịu tin, nghe và hiểu, để rồi buông xả hết tất cả những vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình, thì toàn thể cảnh giới của mình sẽ chuyển biến. Đây cũng là điều mà tôi thường nói trong lúc giảng kinh. Công phu tu hành của quý vị biểu hiện ở chỗ nào? Ở nơi tướng mạo của quý vị, ở nơi thể chất của quý vị. Tu hành đã bao nhiêu năm rồi mà tướng mạo không có thay đổi, xem như là quý vị không có tu. Thể chất của quý vị không có thay đổi, vẫn còn bệnh tật, thật là tệ lắm. Chẳng có tu chút nào. Thân thể của chúng ta mặc dù không phải là hoàn toàn khỏe mạnh, cũng không có bệnh tật. Tuy nhiên, qua vài năm tu hành, thân thể mỗi năm khỏe mạnh hơn, không còn bệnh hoạn nữa. Như vậy là có chuyển biến rồi. Vì sao không còn bệnh tật? Bởi vì ý niệm của chúng ta không có bệnh hoạn, tâm địa thanh tịnh, không có ô nhiễm. Trong 2 năm qua, chúng tôi đề ra cương lĩnh của sự tu học là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Chúng tôi đề xướng 20 chữ này, phải thực hành 20 chữ này, và tôi đã thực hành mỗi ngày. Hiện giờ, tôi dùng 4 chữ đơn giản hơn, đó là thuần tịnh, thuần thiện. Từ 20 chữ tóm lược lại thành thuần tịnh, thuần thiện. Được như thế, thì việc đầu tiên, quý vị chắc chắn không bị đau bệnh. Thân thể sẽ mỗi năm mỗi khỏe mạnh hơn. Quý vị thử đi khám sức khỏe xem, chắc chắn sẽ không tìm ra một chứng bệnh nào cả. Tướng mạo của quý vị nhất định mỗi năm nhìn thấy từ bi hơn, thanh tịnh hơn. Công phu tu hành đều biểu hiện rõ ở ngay trên gương mặt, trên hình tướng của chúng ta. Chẳng những thế, sinh hoạt của quý vị càng lúc càng tự tại hơn. Tự tại ở đây không có nghĩa là được sự hưởng thụ phong phú. Người học Phật tuyệt đối không có quan niệm này. Tất cả đều tùy duyên. Tùy duyên sẽ tự tại, phan duyên thì không tự tại. Nếu còn nghĩ rằng nhất định phải ăn như thế nào, uống ra làm sao, thì chắc chắn sẽ không được tự tại. Do đó, tôi đã từng dạy quý vị và mọi người, hiện giờ ai cũng biết, khi chúng ta uống một ly nước, phải cung kính mà cầm lấy, trong lòng khởi tâm yêu thương, cảm ơn. Sự kết tinh của nước sẽ vô cùng tốt. Nước đó sẽ như là cam lồ, ngon ngọt, là chất liệu dinh dưỡng tối cao cho thân thể. Nếu như quý vị dùng cái tâm nóng giận, tâm oán hận khi dùng nó, thì sự kết tinh của nước sẽ biến thành vô cùng xấu tệ. Tệ đến chỗ cùng cực, nước sẽ biến thành chất độc. Bởi vì cảnh tùy tâm chuyển. Nước đã như vậy, tất cả mọi thứ ẩm thực cũng đều như thế. Cho nên, tôi thường nói với quý vị đồng tu, chúng ta phải luôn sống trong thế giới của sự cảm ơn. Quý vị phải biết, trong thế giới này, mọi sự, mọi người, mọi vật, vạn sự vạn vật đều có ân đức đối với chúng ta. Phải thường mang tâm cảm ơn đối với mọi người. Ngay cả người hận ta, lừa dối ta, hại ta, họ cũng là ân nhân của ta. Vì sao thế? Vì họ đến thử thách công phu của ta, xem ta có khởi ý xấu không? Nếu ta không khởi ý xấu, thì họ sẽ được thành công. vì họ có công đức đối với ta. Ngược lại, nếu ta khởi tâm sân giận, họ hại ta, ta hại trở lại, oan oan tương báo. Như vậy, đôi bên đều có hại. Tâm ta vẫn thanh tịnh khi họ dùng ác ý để hại ta. Cảnh giới của ta liền được nâng cao. Họ cũng được công đức. Họ được công đức ở chỗ nào? Ở chỗ giúp chúng ta nâng cao cảnh giới. Nếu quý vị tụng kinh Kim Cang, thấy Ca Lợi Vương lóc thân thể của Nhẫn Nhục Tiên Nhân. Nhẫn Nhục Tiên Nhân được thành tựu Nhẫn Nhục Ba La Mật. Vì bị lóc thân thể mà không hề có một chút tâm sân hận. Trường hợp này, Ca Lợi Vương có công đức không? Có. Bởi vì Nhẫn Nhục Tiên Nhân nhờ đó mà thành đạt, đến chỗ cứu cánh viên mãn về Nhẫn Nhục Ba La Mật, nên Ngài cảm ơn Ca Lợi Vương. Quý vị có hiểu được ý nghĩa này không? Cho nên, người khác đối với ta tốt hay xấu, không phải là ở họ, mà hoàn toàn do ở ý niệm của ta. Ý niệm của quý vị tốt, cho dù tất cả những người muốn hại quý vị đi nữa, cũng là giúp quý vị nâng cao cảnh giới, thành tựu công đức tu hành cho quý vị. Nếu như quý vị dùng ác ý, ác tâm, cho dù là người có lòng tốt, muốn giúp đỡ quý vị, cũng trở thành có hại cho quý vị. Do đó, Ngẫu Ích Đại Sư nói, cảnh duyên không có tốt xấu. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Ý nghĩa ở đây là, tất cả mọi người, mọi vật, mọi nơi, đều chẳng có thị phi tốt xấu. Thị phi tốt xấu là do ở ý niệm của chúng ta. Ý niệm của chúng ta tốt, không có điều gì mà không tốt. Ý niệm của chúng ta xấu thì chẳng có điều gì là tốt cả. Đạo lý chỉ có thế mà thôi. Phật Bồ Tát có thể tu thành và chứng quả là nhờ ở đâu? Ở thuần tịnh thuần thiện. Đối với thập ác chúng sanh chẳng khởi một ý niệm xấu, cho nên các ngài mới viên thành Phật đạo, phước huệ viên mãn. Điều này chúng ta phải hiểu. Sau khi hiểu rồi, phải tu hành cho thật tốt mới có thể giúp đỡ những chúng sanh đang bị khổ nạn. Bởi vì sao? Vì chúng ta hiểu được đạo lý của sự cảm ơn. Người thế gian thường dùng tâm ác, ý ác và hành vi ác. Do đó, tất cả mọi y báo, chánh báo trang nghiêm đều trở nên ô uế ác trược. Chúng ta phải dũng mãnh kiên cường với tâm ý thuần tịnh thuần chân, chắc chắn sẽ hóa giải được những ý ác và hành vi ác. Đây chính là nguyên lý tu hành niệm Phật để hóa giải những kiếp nạn của tất cả chúng sanh ở nơi quý vị. Điều này rất có lý, chẳng phải là mê tín. Nếu quý vị hiểu được đạo lý này càng sâu sắc, năng lực của quý vị sẽ càng mạnh mẽ. Ngược lại, quý vị không hiểu rõ đạo lý này, dù có nghe lời để niệm Phật theo, năng lực không được mạnh. Nói cách khác, không có được hiệu quả rõ ràng. Cho nên, khi chiến tranh Trung Nhật, lão cư sĩ Hạ Liên Cư kêu gọi các Phật giáo đồ tập hợp nhau niệm Phật. Những người hiểu được đạo lý này rất ít, do đó năng lực không lớn mạnh. Cho nên, chúng ta phải nhờ giáo dục Phật giáo, càng dạy nhiều, đạo tràng sẽ càng hưng thịnh. Hưng thịnh như thế nào? mỗi ngày đều lên lớp, mỗi ngày đều dạy học. Quý vị không dạy học thì đạo tràng sẽ không hưng thịnh. Ngày hôm qua, ông giám đốc ngân hàng ở Toowoomba đến gặp tôi. Ông này mùa Giáng sinh vừa rồi giả làm ông già Noel để giúp vui trong buổi liên hoan. Ông nói với tôi rằng hiện nay học viện của thầy ở Toowoomba vô cùng thịnh vượng hơn cả các tôn giáo khác. Giảng đường của chúng ta sau khi công trình xây cất hoàn tất xong, tôi nghĩ sẽ còn thịnh vượng hơn bây giờ. Nguyên do ở đâu? Mỗi ngày đều giảng dạy, mỗi ngày đều học, mỗi ngày đều tu chỉnh những tật xấu, lỗi lầm của mình, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Chúng tôi đang ở đó làm công việc như vậy. Chỉ cần tâm của chúng ta chân thành, sẽ được cảm ứng đạo giao cùng chư Phật Bồ Tát. Tất cả những chướng duyên của đạo tràng đều sẽ được hóa giải hết. Chướng duyên này, như quý vị đã biết, tất cả mọi người từ nước ngoài đến xin hộ chiếu chỉ được 3 tháng, không được ở lâu. Đây chính là chướng duyên. Chúng ta phải cầu Phật Bồ Tát gia hộ, mong rằng trong tương lai, khi xin hộ chiếu, qua học viện đây tu học, sẽ được ở thời hạn lâu dài hơn. Hy vọng chính phủ sẽ cho chúng ta visa 1 năm. Dĩ nhiên, điều lý tưởng nhất là 3 năm. Đây là điều rất có thể đạt được, không có gì là khó cả. Chỉ cần chúng ta thành tâm cầu nguyện, khi đến học viện phải thật tâm tu học, bởi vì đây là đạo tràng. Trong tương lai, đạo tràng ở đây sẽ lấy niệm Phật làm chính, học viện trên núi lấy giải môn nghiên cứu kinh giáo làm chính. Riêng ở đây chúng ta nỗ lực niệm Phật, như thế sẽ giải hành tương ưng. Quý vị đồng tu đến đây dự Phật thất 10 tuần, tốt nhất là nên lên học viện tham dự khóa giảng về Phật học 10 tuần, sau đó hoặc lần sau xuống đây tham dự 70 ngày Phật thất. Quý vị sẽ cảm thấy khác nhau nhiều lắm, vì có giải có hành, giải hành tương ưng. Chúng tôi hy vọng trong tương lai sẽ phát triển theo phương hướng này. Hy vọng mọi người đều cùng nhau nỗ lực. Hiện giờ, điều khẩn cấp nhất của chúng ta là phải buông bỏ đi những ý niệm xấu ác để niệm Phật, cầu Phật Bồ Tát gia hộ để hóa giải lần chiến tranh này. Đây là điều quan trọng hơn tất cả. Phải biết rằng, nếu chiến tranh bùng nổ, toàn thể nhân loại đều bị sát hại. Dù quý vị ở bất cứ một nơi nào, một góc độ nào, cũng không thể tránh thoát. Không có chỗ để lánh nạn, nhất định phải hiểu như vậy. Hy vọng quý vị đồng tu ngày mai lên đường trở về quốc gia của mình, nên đem những tin tức này nói lại với mọi người, truyền cho mọi người. đời người, nếu thật sự thực hành đến chỗ không có một kẻ thù địch hay đối địch nào, quý vị làm người xem như được thành công. Nếu quý vị còn cảm thấy người này không ưa, người kia thấy ghét, quý vị là phàm phu, không có công phu tu hành. Phải tu đến mức độ nào? Đến mức nhìn mọi người đều là Phật Bồ Tát, mọi người đều là bạn tốt, mọi người đều là ân nhân, vĩnh viễn giữ gìn tâm tôn trọng, tâm kính yêu, tâm báo ân đối với mọi người, mọi sự, mọi vật, quý vị mới có được lợi ích trong Phật Pháp. Lợi ích đầu tiên, như lúc nãy tôi vừa nói, tướng mạo của quý vị sẽ chuyển biến và giống như tướng mạo của Phật Bồ Tát. Thân thể của quý vị là thân kim cang bất hoại. Hình tướng của quý vị sẽ thay đổi nhiều lắm. Sau đó, quý vị sẽ cảm thấy một cách rõ ràng trong sự thay đổi về y báo và chánh báo của mình. Những người có chút công phu với tâm thanh tịnh, họ đều có thể nhìn thấy. Người không biết nhìn là do bởi phiền não, tập khí sâu dày, hồ đồ bất tri, bất giác. Với người tâm địa thanh tịnh, họ đều tự nhận thấy sự thay đổi ở nơi chính mình cũng như ở người khác một cách rõ ràng. Hôm nay tôi nói chuyện cùng với quý vị, đến đây tạm dừng. Hy vọng mọi người nhất tâm niệm Phật, hồi hướng cho thế giới được hòa bình. Xin cảm ơn tất cả. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
Thank you. Thank you.